Lần trước mình nói về cái quan niệm Phật Phật giáo mình gọi là nhị nguyên. Đây là cái đặc điểm của cái Phật giáo của mình. Thì cái nhị nguyên nói là vạn vật, mọi cái sự vật trong thế gian này nó tồn tại là nhờ nó có sự hiện diện một cái cặp mà nó mâu thuẫn với nhau, nó chống chọi với nhau. Thành nó là nó có tốt và cái ác, tốt và tà cùng một lúc, mà nó không thể nào có tốt mà không có ác được. Cái người mà phàm phu đó, người ta thì chấp vào một trong hai cái nguyên, một trong hai cái nhị nguyên đó. Nghĩa là sao? Hoặc là người ta chấp ác chẳng hạn, hoặc là chấp thiện. Thành ra quý vị biết không, cái thế gian này có người ta chấp vào cái ác, có người chấp vào cái thiện. Bởi vì cái thế gian nó mới có cái sự thăng bằng ở trong. Đấy, cái sự thăng bằng nó cần cái sự chấp trước đó. Bởi cái Phật giáo nó hay chỗ đó đó. Người phàm phu nó ở cái này, cái thằng này nó ác dễ sợ, phải giết nó, phải diệt nó. Nói cách khác, như quý vị nghĩ lại cho coi, nếu người ta ác, mình là người thiện, mình nghĩ mình có quyền giết cái người ác, thì mình còn ác, mình là trở thành ác hay mình vẫn còn thiện như thường? Quý vị nghĩ lại cho kỹ chứ coi, nếu người ta ác là mình giết ác, thì mình có còn thiện là không? Hay là mình trở thành ác rồi? Câu hỏi là nếu như có một người sắp giết một triệu cái người, người ác, nhưng mà nó đòi giết một triệu người, thì có người khác tới giết cái người ác đó, thì cái người mà tới giết người ác đó là thiện là ác? Quý vị nghĩ sao? Ngày nơi trời nóng dễ sợ là ở Rosemead này là gần cả 100 độ luôn. Cái ngày nóng vậy, vợ chồng nó cãi nhau, chí chóe nó đánh nhau. Quý vị biết là thường cái chuyện mà xung đột gia đình gì cái nó liên quan tới cái thời tiết rồi, trời ấy nóng quá đi. Thế thì câu hỏi là nếu như mình người ta ác mà sắp giết người, mình có quyền giết người ác, cái đó là có lý chứ không có lý? Cô mày cái gì cũng xài cái đồ cái giáo lý Phật giáo không, sao mà làm ăn được gì nữa? Cái Phật giáo mình là nghèo mạt, nghèo xác à. Đó. Chọn người phàm phu mà chọn theo Phật giáo là chọn nghèo đó. Người thời dài ngay lập tức. Về cái phương diện Phật giáo là cái đó vẫn là giết là vẫn ác như thường. Mình giết nên mình cứu được một 10.000 cái sinh mạng. Hả? Các vị nghĩ lại chứ coi. Về cái phương diện khác hiện bây giờ đó, người ta không cho dân tị nạn vào trong Âu Châu, tại mấy cái quốc gia Âu Châu người ta phản đối, ta nói bây giờ không thể nào mà ta vào mấy người tị dân tị vàng, nó phá quá, nó tạo nhiều vấn đề lắm, thành nó cho họ chết trên biển. Vẫn là ác như thường, tại vì nếu cái việc sao ngừng được, bắt đầu mình làm như vậy. Rồi mình cái vị suy nghĩ như vậy thì mới nói bây giờ mình giết được người thì bây giờ kiếm người thứ nhì giết, tại mình cần cái làm chuyện nghĩa hiệp này.
Dạ bà thầy, con nghĩ cái hành động đó là thiện hay ác do cái tâm của cái người mà gây ra cái hành động đó. Nếu mà theo cái nhìn của họ thấy là họ không còn vị bản ngã tham sân si nữa thì cũng có thể không phải là hành động ác, mặc dù là phải chịu cái hậu quả của cái hành động.
Cái câu trả lời còn nó tệ hơn là cái câu trả lời người Phật tử đó. Thầy cũng nghĩ như vậy đó, sao có cái chuyện giết là hoặc là đắng trắng là đen. Nói là giống như mình không thể giết rắn độc, tại vì nếu giết rắn độc á, thì mấy con chuột nó sẽ quá nhiều đi. Đúng là sai chỗ nào? Cái chuyện gần gũi nữa là cái con muỗi sao? Cái chùa mình nó khiếp dễ sợ, mấy con muỗi đây nó giống như mặc cái đồ lính vậy đó, đồ rằn ri đó, muỗi rằn ri đó. Thế quý vị biết không, thầy phục mấy con muỗi dễ sợ. Lúc thầy ở trên Vàng Mặt Thành đó, cái là ở Vàng Mặt Thành đó, muỗi nó nhiều dễ sợ, mà muỗi nó đầu một cái là mình ngứa ngay lập tức. Cái chùa mình là khác, thầy quan sát con muỗi đó, nó đầu con chân Mình đợi một tí để quay nó hút cái đã. Cái này kinh nghiệm. Sẽ đợi 45 giây. Nó ngồi, nó đầu xong nó đợi 45 giây nó vẫn chưa hút như thường. Mấy con mũi này nó ác dễ sợ luôn. Nó kinh nghiệm mới đổi như vậy để quả ngân. Nó đầu mà nó ngửi. Chắc nó đang đầu 45 phút, 45 giây đó, nó ngồi nó hít qua thử cái mùi thịt nó thơm chừng nào. Qua thử cái lỗ nằm chấp vào chỗ nào bây giờ. 45 giây vẫn chưa hút. Thầy khiếu kiên nhẫn, thầy bắt đầu xuống cái tay, thầy chỉ xuống gần thôi, thầy không nói cái gì, thầy làm cái ý làm gì hết không. Sao bây giờ? Thầy hỏi cái gì mà con mũi nó ác như mình có quyền giết là không? Nhúc nhích để cho con nó cắn người bên cạnh. Cái bà này sao á? Nói là vẫn giết người, người ta vẫn khóc đau đớn thì không có quyền giết. Nếu không giết con mũi nó qua nó cắn người bên cạnh mình sao? Hả? Hoặc là người bên cạnh mình là đứa con nít, nó mũm mĩm nó dễ thương như sao? Cái vị nghĩ sao? Làm sao bây giờ? Cô còn nghe nghĩ sao? Giết là không giết?
Mình cũng không có giết nó, miễn mà nó động đậy mình rồi mình phải bắt tắc gì mình phải giết nó vậy.
Sư cô quả ngân khôn, nó đừng có động, đừng có hút mà máu mình đừng có giết. Giang dễ sợ lắm. Mình nói cái chuyện, nói cái vấn đề căn bản là mình có người ta sắp giết 1.000 người, 10.000 người, mình làm sao bây giờ? Bị đứng đó mà nhìn hả? Cái vì thế người ta sắp giết người ta rồi mà không cứu á, thì không phải mình là người ác rồi không? Người ta làm một cái chuyện ác mà mình không có cản trở, không phải là ác không? Mình không phải là ác sao? Hả cô Quang ơi? Người ta sắp giết người, mình cứu mà sao được?
Nhân quả nó trồng cái nhân xấu thì nó tụ lại, nó gặp những cái xấu. Rồi mà mình không có trồng cái nhân xấu thì mình không có gặp những cái đó, là không có nó, không có gặp lợi mà để chém giết với nhau.
Cái chuyện nó xảy ra là do cái luật nhân quả. Tất cả vạn vật, cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời này nó do cái luật nhân quả nó điều khiển hết. Và hàng như nếu luật nhân quả, nếu như 10.000 người kia mà sắp bị giết rồi mà không có liên lụy với cái người mà cái người 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 người, người ác đó, đó thì chưa chắc người ta giết được. Ngược lại 7.000 người trong đó mà nợ, đã có cái nợ máu cái ông này rồi đó, thì sẽ phải bị chết để trả cái nợ đó. Thành quý vị là ai mà dám cản trở cái chuyện mình, cái luật nhân quả nó giải quyết với nhau? Quý vị không có cái trí huệ. Ngài Tiên Hóa chuyện rất là thực tế. Ngài Tiên Hóa, Ngài thấy cái lúc mà người Tàu đó, cái Thiên An Môn, cô có còn nhớ cái Thiên An Môn là ông Mao Trạch Đông, ông sai lính tới để mà giết mấy người sinh viên người Tàu đó. Nhưng Ngài Tiên Hóa, Ngài thấy được cái đó, Ngài nói, tôi là người Tàu, sao tôi có thể để cái chuyện này xảy ra được? Hả? Những điều không làm được, tại sao như vậy? Thế để Ngài không làm gì được hết, tại vì Ngài biết cái luật nhân quả, Ngài thấy được cái nhân quả. Ngài thấy được cái nhân quả sau đó là trong quá khứ đó, là cái người sinh viên đã từng giết mấy ông lính đó rồi. Thì lúc đó đó, những cái người lính, người Tàu đó phải giết những người sinh viên để trả lại cái nợ máu đó. Cái người không có trí huệ nói, tôi đang cản trở cái chuyện mà ác này. Tại vì cái vị không có hiểu thôi. Cái vị thấy cái ý của thầy chưa? Nếu cái vị không thấy được, không thấy có cái trí huệ đó, đừng có can thiệp chuyện người ta. Đồng ý không đồng ý? Quý vị nhớ những cái phim Tàu, phim Tưởng không? Quý vị đã nhớ cái ông đó, học võ đó, học trước học theo sư phụ, theo sư phụ. Rồi một cái người võ sư khác tới đấu ông sư phụ, đánh sư phụ, giết ông sư phụ. Rồi xong rồi đánh ông này gãy tay luôn nữa. Cái chuyện mấy cái phim kiếm hiệp nó rất rõ ràng như vậy. và cái ông anh hùng đó bỏ trốn, đi bỗng nhiên tự chữa bệnh lấy học cái võ mới về giết lại cái ông ác, ông võ sư ác kia, ai cũng vui lòng hết đó. Người Tàu mới có những cái phim như vậy thôi, đã không biết những cái chuyện này. Nếu mà quý vị thấy được cái đại sự đó, hiểu được cái đầu đuôi câu chuyện đó, thì quý vị thấy nó có lý dễ sợ lắm. Nếu quý vị mà không biết, đừng có làm gì. Đồng ý được không? Đồng ý. Khi bắt đầu nói cái nhị nguyên này, mình nói cả năm cũng không hết. Cô này có nói là tôi mà đi mà trên xa lộ mà thấy người ta bị thương, tai nạn đa cổ, tôi tới tôi giúp chúng ta, nó đợi cảnh sát, đợi xe cứu cấp tới được. Thầy nói là làm lơ. Tại mình không có cái tài cán gì hết. Ai cũng vậy, mình sống theo cái lương tâm của mình. Căn bản cái vị là như vậy. Nếu cái lương tâm cái vị mà cảm thấy cần làm thì làm. Nhưng điều làm theo cái lương tâm mình phải sẵn sàng trả cái quả đó. Tất cả cái việc tốt đó, nó phải trả cái quả đó. Mình giúp người ta là mình phải trả. Đồng ý hay không đồng ý? Giúp mà không muốn trả cái giá giúp hả? Không thể nào mà nó có đâu. Tại sao như vậy? Tại vì cái luật nhị nguyên. Một khi cái vị giúp người khác, giúp người ta, khi cái vị giúp người ta đó là cái viên tạo cái phước cho mình. Vợ cũng vậy, giúp vợ cũng vậy, giúp chồng cũng vậy. Mình đang tạo cái phước cho mình. Thành mình tạo, mình giúp người ta, mình tạo cái phước cho mình. Chuyện gì xảy ra? Đồng lúc, đồng thời. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cha mười người bác sĩ, mình là giải phẫu, mình cứu mạng một người. Mình giúp người ta, bác sĩ mình giúp người ta, người y tá giúp người ta, cứu mạng người ta, tạo phước cho mình. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời chuyện gì xảy ra hả? Mọi người. Mình nói cách khác là mình can thiệp vào cái chuyện nhân quả, giải quyết nhân quả của người ta. Cái người này là phải bị bệnh, người này phải chết, người này phải đau đớn, đau khổ. Mình cản trở cái chuyện đó. Mình đang tạo phước, đúng rồi, mình giúp đời là có phước mình. Mình giúp là mình tạo phước cho mình. Đồng thời, vì mình giúp, mình cản trở vào cái nghiệp báo người ta. Vì vậy mình lãnh cái nghiệp báo của người ta. Vì thấy nó rõ ràng dễ sợ. Mình đồng thời mình tạo phước cho mình, đồng thời mình tạo cái khổ sở, cào cái nghiệp báo cho mình trong tương lai. Ngay một lúc nữa. Đó là cái nhị nguyên. Đừng có ai nghĩ đâu, mình làm tiền là chuyện tốt. Nhưng cái vị lấy được cái tiền đó, thì cái vị lấy cái nghiệp báo của cái khổ. Đồng ý là không đồng ý. Chọc thấy người này. Giờ đầu quên để không thèm nói tiếng Việt. Bữa nó bắt nó học tiếng Việt. Có người nói là tôi để ý rất là thông thường. Tôi khi mà được tăng lương một cái, đồng thời ngay lập tức có cái chuyện xấu nó xảy ra. Xe nó hư, nhà nó gãy, hoặc là vợ đòi đi gì. Sao cái vị ý như vậy? Thằng cái vị đừng có ham. Thấy tốt đừng có ham. Thằng cái vị thấy chuyện tốt xảy ra, đừng có hãnh diện. Bởi lúc mình dạy thiền, mình thiền, cái cảnh giới tốt nó sẽ xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Cái thiền nó dạy như vậy, cái vị nó chuyện cảnh giới tốt nó xảy ra. Đừng có ý, đừng có sung sướng, đừng có nhảy cái tưng. Tại cái chuyện tốt nó xảy ra, tự động chuyện tốt, xấu nó cũng đang xảy ra cùng một lúc quý vị chưa thấy đâu. Thì đừng có ý, đừng có hãnh diện. Người nói là giàu, để ý cái giàu thì mình có cái quan niệm là giàu là có nhiều, rất nhiều tốt nó xảy ra. Có nhiều tiền thì càng mua được nhiều chỗ, thì nhiều cái chuyện tốt nó xảy ra, nó tự động rồi. Nhưng đều đồng thời cái vị trí không thấy cái chuyện xấu nó cũng đang xảy ra thôi. nó cùng đồng thời. Cái lực nhị nguyên, cái gì nó tốt nó xảy ra nữa, phải nó phải đồng thời nó có cái ác, cái xấu, nó rất xấu, rất tốt thì có phải rất xấu, để nó xảy ra đùng cùng một lúc thôi. Tốt và cái xấu nó đồng thời nó xảy ra cùng một lúc. Giống như cái đồng tiền vậy, cái gì thấy được một mặt thôi. Nói cách khác á, cái luật nhị nguyên là như vậy đó, giống như cái đồng tiền nó có hai cái mặt, mặt phải, mặt trái thôi. Đức Phật mới thấy được cái này thôi. Nghĩa là sao? Hiểu nhị nguyên là làm gì? Chuyện sốt tốt nó xảy ra, mình trúng số đột đắc mà không cần làm gì hết. Chẳng như mới đẻ được đứa con, thì mới được có cái người cô kia tới viếng thăm, mới đẻ ra đứa con gái 8 tháng. Đẻ con ra trung sướng sợ chuyện xảy ra cái thân thể của quý vị. Ông chồng lo xanh mặt luôn. Mới vừa tốn tiền đẻ, sanh đẻ rồi còn phải tốn tiền giải phẫu thẩm mỹ nữa. Chuyện tốt xảy ra, chuyện gì xảy ra? Phải nói cái vị nghe để khuyên cái chuyện này. Mà người thế gian phát có này mà quý vị không để ý thôi. Trời ngày nắng thì phải lo ngày mưa. Đừng có nói là tôi thành công rồi là không có gì có thể xảy ra cho tôi được nữa. Còn cái việc trở thành một đại nhân số 1 vì cũng trở thành kẻ thù số 1 của thế giới này luôn nữa. Nói cách khác, sống một cách rất thực tế, chuyện tốt nó sẽ ra cho mình cứ thoải mái mà hưởng thụ. Nhưng đều đừng có chấp vào cái đó. Cái người Phật tử mình có trí huệ, mình thấy cái chuyện tốt xảy ra mình sợ với sợ, đau khổ với sợ. Tôi biết là chắc chắn chuyện khổ sẽ tới với tôi. Cái đó là tại người xuất gia mình như vậy thôi. Thành cái người Phật tử học hiểu cái pháp rồi, hiểu cái giáo lý rồi, chuyện tốt xảy ra có nghĩa mình có quyền hưởng thụ. Trời ơi, tình tứ vậy sao? Tôi mới giảng xong nhị nguyên nó hiểu rồi. Nó bây giờ này nó thông minh dễ sợ, nó tới nó tử tế vợ vậy đó sao, để cuối cùng sau cái lớp giảng kinh nó sẽ hành hạ vợ nó sao, đúng không? Người thông minh, cái người Phật giáo Phật tử mình biết cái nhị nguyên thành ra có nghĩa là sao, cái chuyện tốt có nghĩa là mình biết mình có quyền hưởng thụ cái đó. Người Phật tử mình cái thái độ rất rất là thoải mái. Cái chuyện tốt nó xảy ra cho mình thì mình nói cái này, cái phước báo mình nó đang chín mùi, mình có quyền hưởng thụ. Cái đó là chuyện nên làm. Cái chuyện xảy ra nếu cái vị hiểu, người Phật tử mà nói cái chuyện tốt nó xảy ra cho tôi, không biết cái chuyện xịt rồi nó xấu sau lưng là cái gì, cái mặt kia là cái mặt gì, tại sao mình làm như vậy, không hiểu. Quý vị lo quá đi. Lo quá, nó là bệnh hoạn. Đúng không? Đồng ý không? Mình có quyền hưởng thụ. Giống như người ta đưa mình cái tô phở nó thơm nghi ngút. Trời đất ơi, người ta đưa đồ ăn ngon thì ngay trước miệng, nó mở tới miệng mèo. Mèo nói, ô tôi không dám ăn đâu, có chuyện không tốt tôi. Cái Phật giáo mình như vậy, có quyền hưởng thụ. Sau này cái chuyện xấu nó xảy ra, chắc chắn rồi đó, là sau này chắc chắn chuyện xấu nó xảy ra, trước sau nó sẽ xảy ra. Đừng có nói sau này than phiền là thầy cứ nói chuyện tốt không, mà nói chuyện xấu cho tôi. Austin, quý vị phải coi nó, các người, những cái người mà xuất gia đó, thức đêm á, đi coi cái ông này, ông cố đạo này, ông nói hay vậy sợ. Ông đó, quý vị biết không, cái tối chủ nhật nào cũng có cả 100,000 người coi đó. Nghe mà thích thú mê mang luôn. Rồi đi nó ra cái ông quay máy quay phim, nó quay ra mà chuyên môn nó chụp những hình mà cái cô rất là xinh đẹp ngồi bên cạnh cái ông đẹp trai dễ sợ lắm. Tại sao cái chùa mình người ta ăn mặc dở mà không bao giờ làm tóc hết á? Tại tối nào chủ nhật nào ông chỉ nói về nhiều người nghe. Tại sao? Nói chuyện tốt không, không mời nói chuyện xấu. Cái chuyện tốt sẽ xảy ra quý vị, tại vì quý vị xứng đáng được chuyện tốt. Với vậy thầy nghe thầy phấn khởi dễ sợ. Mình tin nhá. Sự thật. Lâu cũng xui, cũng gặp người ta kêu vào bệnh ung thư này nọ. Cái bên ngoài đạo người ta chỉ nói về chuyện tốt và chuyện xấu không à. Nghe nói mà nghẹn ngào, không biết sao trả lời được nữa. Câu hỏi mà con hóc búa ai mà trả lời nổi. Ta nói cái Phật giáo mình nó rất là an nhiên tự tại. Chuyện tốt nó sẽ xảy ra, mình có quyền hưởng thụ. Có tiền, cứ xài cho sung sướng này. Như để chuyện tốt, chuyện xấu xảy ra thì sao? Phật giáo mình á, để khuyên quý vị, cái bí mật của thầy đó là khi chuyện xấu xảy ra thì bật cái đài TV lên, cái ông cố đạo mà ông nói chuyện toàn chuyện tốt không đó. Mà cái ông đó vừa bữa ra ông nghĩ là sao? Cầu cứu Quan Âm. No. Đừng có cầu cứu. Cái Phật giáo mình là sao? Không cầu cứu. Vợ nó nhéo mình, nó mắng mình, mình nhẫn nhại. Vì anh yêu em. Vợ nghe nhăn mặt luôn. Hả? Khổ chuyện xảy ra khi mình thấy khổ. Mình phải biết rằng người hiểu đạo nó là khi nghiệp báo nó tới rồi, than phiền làm cái gì? Đừng có than phiền. Tại sao cái ông cố đạo cũng dạy như vậy? Là ông không bao giờ than phiền hết đó. Tại sao? Than phiền muốn cái lời chả có giúp được gì hết. Mình cam chịu. Cái người Phật giáo, Phật tử biết rằng đó, là cái chuyện xấu, là cái quả báo ác nó tới rồi. Cái nghiệp báo ác nó tới, xấu nó tới rồi. Thì nhẫn chịu nó đi. Vì quý vị nhẫn chịu như vậy thì nó sẽ qua lẹ hơn. Có người nói với thầy, cái nghiệp báo nó tới, thầy cho tôi cái thần chú để tôi đụng để mà đánh giết nó đi. Nghe có hiểu không? Cái cách mà tốt nhất mà đối phó với cái nghiệp báo mình tới đó, mình nhẫn chịu nó. Nghe hiểu không? Nếu mà chúng tôi dạy cái vị là nhẫn chịu, nó có cái hay gì ở đó? Phật giáo có chừng đó thôi. Nếu mà Phật giáo mà chỉ dạy cái vị tốt rồi cứ hưởng thụ đi, mà xấu rồi cứ ngồi đó mà chịu đựng đi, thì cái vị tới chùa làm cái gì? Hả? Nói là nhẫn chịu với cùng với nhau. Thế nên cô còn độc thân mà nói tầm bậy tầm bạ. Muốn tới chùa tại muốn tốt xảy ra. Thứ nhất, chúng tôi dạy cái vị Phật giáo, dạy cái vị cái nhân quả, luật nhân quả. Nếu cái vị phải tin cái lời dạy đó, là cái vị thấy chuyện tốt xảy ra cho mình là tại vì cái nhân tốt mình đã trồng trong quá khứ. Đồng thời, cũng giống như vậy, cái chuyện xấu nó xảy ra tại vì cái nhân xấu nó mình trồng trong quá khứ. Nếu quý vị thấy được như vậy, nếu quý vị hiểu được, tin được như vậy, thì quý vị phải đồng ý rằng mình cái chuyện tốt nó xảy ra, cả báo tốt xảy ra, mình có quyền hưởng thụ. Thế vì nhớ, mình trồng cái nhân mình trồng tốt, thì mình hưởng thụ, mình có quyền hưởng thụ nó. Đồng thời, nếu như mình đã từng làm chuyện xấu, vì chuyện xấu nó xảy ra rồi, thì đừng có than. Cái đó gọi là trí huệ. Cái đó là cái trí huệ Phật giáo. Vậy mới tới chùa làm cái gì? Ở chùa để trồng phước. Giúp người ta, giúp người đang giúp mình, đã giúp mình. Có người nói là tôi tới chùa thấy chuyện khổ, tôi thấy tôi có học hỏi để mà nhẫn chịu nó hay hơn. Cô này nói là mình tới chùa mình nghe giảng kinh lục tổ, trời ơi, mở trí huệ dễ sợ lắm. Học trò ngài Tiến Hóa.
Thầy Di Đà Phật, bà thầy nói về cái tốt với cái xấu, Giống thầy nói hồi nãy, có người đó đẻ đứa con, đẻ đứa con ra là một cái tốt, một cái là rất là mừng, mà đẻ vô cái gia đình già giàu nữa. Xong rồi nuôi tới lớn con á, thì cái gì nó cũng đầy đủ hết, nó không có thiếu gì hết trơn á. Ăn no rồi ngồi trên, ăn rồi ngồi ở trên, không có ngồi ở dưới. Rồi khinh khi người, rồi coi ghẻ người. Rồi đợi tới cái xấu nó tới rồi đó. Chừng đó thiếu ăn, thiếu mặc, đi tới đâu người ta cũng ghét hết trơn, mà mình đâu có biết nó là mình. Hồi đó mình tạo cái nhân quả tốt, xấu cho người ta. Bây giờ đó mình đi gặp á, con nó thấy một người rõ ràng đó, đi tới chùa hả, ông thầy đó cũng không cho ăn luôn. Cái mình nghĩ là bữa tao tại sao mà ông thầy kỳ quá, người ta tới đây mà cũng ông thầy cũng không có cho ăn, sao kỳ vậy? Tại vì không có cái phước đó rồi, cái phước đã mất tới cặn luôn rồi đó, là mình thấy rõ ràng A Di Đà Phật.
Đúng rồi, cô cũng biết cái người đó hả? Cái vì nó quanh nó co thôi. Chúng tôi dạy cái về cái nhị nguyên. Vì học cái giáo lý này để cái vị thế cái nhị nguyên, để cái vị hiểu làm sao mà tạo chuyện tốt nó xảy ra nhiều hơn là chuyện xấu. Tốt nó nhiều hơn, xấu nó bớt. Sự thật là vậy, cái Phật giáo mình á, cái chánh pháp mình dạy cái vị để giúp cái vị gặp cái chuyện tốt và giảm cái chuyện xấu. Nghĩa là sao? Ngày hôm nay tôi nói trắng trợn luôn. Nghĩ cái vị ngang mấy người xuất gia, cái vị có hiểu. Làm sao chuyện tốt nó xảy ra. Hả? Có phước. Cái chuyện cái vị có ngày hôm nay là từ cái phước, cái trình độ phước cái vị ngày hôm nay. Nếu mà cái vị muốn nhiều tốt hơn nữa thì phải tạo thêm nhiều phước chứ. Thế có nghĩa là cái người xuất gia đó mà muốn cái vị có nhiều phước hơn phải làm cái vị làm cái gì giúp cái vị tăng phước, đúng không? Cái phước nó từ đâu vậy? Hả cô Ngân? Phước từ đâu tới vậy cô Quả Ngân?
Làm những cái gì cứ tốt cho người ta là mình đi tới đâu người ta cũng quý trọng mình. Mà mình làm cái xấu đi tới đâu?
Khi vị vẫn chưa hiểu như thế, trời đi tới, học Hà Tiên Hóa 30 năm trời vẫn chưa hiểu được gì. Phước từ đâu tới vậy? Cái gì nghĩ cho coi, thế bữa nay phải cần cho cái người là phước đi. Hỏi này này ông Vi Đà ơi, Vi Đà cho tôi mượn tí phước được không? Mỗi ngày chứ nhưng là phải mượn hết, xong tuần sau tới mượn con công rồi văn thượng sư rồi Bồ Tát thằng mượn đi. Thành cái người xuất gia đó phải có phước mới giúp được người Phật tử có nhiều cái chuyện tốt xảy ra hơn. Hiểu không cô Quảng Ngân? Thành ra cái gì thấy không? Tới chùa mà mấy ông thầy, mấy ông cô mà là cứ lấy phước mấy thầy, mấy cô, cuối cùng mấy thầy, mấy cô hoàn tục hết. Thành cái nghề nghiệp nó nguy hiểm vậy, sợ lắm. Có những người, thầy nói cái này, có những người đang nghĩ chuyện xuất gia. Người đang nghĩ, trời, có vẻ người xuất gia có vẻ sống an lạc, sung sướng vậy, sợ. Sự thật là người ra khổ vậy, sợ lắm. Mỗi ngày là hao tổn biết bao nhiêu phước báo. Cái người xuất gia phải tạo nhiều phước hơn là xài cái phước của mình. Bởi với đỡ cuộc đời của cái sự nghèo khó vì vậy. Tại mình sống sung sướng thì mình chết là hết phước. Thành đừng có ham chùa lớn là chết ra. Thành đúng cái nghề người xuất gia nó khổ, cuộc sống cuộc đời là toàn là khổ, không cả ngày nơ nớp là sợ không biết ngày mai còn đủ phước để mà tu tiếp. Chào.
Có ba y một bác rồi làm sao mà có gì mà để tạo cái phước thầy?
Thì có pháp tạo phước chứ không? Không có pháp tạo phước là chết. Nên người xuất gia mà nó hoàn tục hết là tại vì tụi nó toàn là vào mà nó không có cái pháp để nó tạo phước để nó tồn tại được. Thành tựu nó tiêu hết. Người xuất gia nó trời cũng thích mặc áo quần, mấy cô thầy mặc áo quần đẹp quá, cũng thích quá, mặc cho nó đẹp như vậy. Mấy người đó thầy làm lơ. Bởi sáng thầy nói đó, chúng tôi là mặc áo nâu là tại vì để mà chỉ cần giặt áo quần 5 giặt 2 lần là được rồi. À, thành ra đừng có tưởng bở nơm nớp, cứ lo là sống, muốn hiểu là có cái pháp mới có thể tồn tại được. Muốn người xuất gia phải có pháp, người xuất gia mới tồn tại được. Cái vị tưởng chơi hả, giống như cái vị muốn làm cái nghề nghiệp đó, phải có cái nghề mới làm được chứ không thôi đâu phải ngồi khơi khơi mà đòi người ta trả tiền ở đâu con, đúng không? Nói cách khác, khi vị tới cái chùa mà cái vị thích tới là tại vì cái vị càng ngày càng sống sung sướng thoải mái hơn là tại vì cái phước cái vị nó tăng. Mà nếu như cái phước nó không tăng nữa đó thì cái vị tự động đổi chùa, phải không sư cô? Sự thật là như vậy. Nó rộng hơn tí, tới Quy Sơn Tự, đừng ở thằng Lưu Sơn Tự, nó nhỏ quá. Và cái đồng thời cái vị muốn bước, muốn biết cái chuyện xấu nó bớt. Tại sao bớt cái chuyện xấu bây giờ? Giữ giới hả? Giữ giới, chuyện này xảy ra khi giữ giới con biết không? Giữ giới được chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?
Định. Sinh định.
Chuyện xảy ra khi giữ giới. Khi mình giữ giới được á, là cái phước nó không thể tưởng tượng được. Thì vì biết khiếp như vậy đấy. Cái Đức Phật mà dạy cái gì mấy cái giới pháp đó, mà cái vị theo nó mà giữ được á, mỗi giây nó tăng lên. Biết không? Có biết chuyện đó chưa? Tiên Hóa có dạy chuyện đó không? Con giữ giới thôi, mỗi giây cái phước mà nó tăng. Thọ cái ngũ giới mà trong một giây mà giữ được ngũ giới nó tăng thêm, thì dẫn thêm, tăng từng giây, Cái gì được một giới thôi đó, nào nó tăng. Hai giới nó tăng gấp đôi. Phước nó tăng. Phước nó tăng, chuyện gì xảy ra? Hai chuyện nó xảy ra. Cái vị nhập định. Cái vị nhập định đó, thì cái vị cái khổ sở cái vị lúc trước có đó, nó giảm nhiều dễ sợ đó. Nó cái khổ lúc trước nó còn không còn khổ như vậy nữa, là tại vì cái định, nhờ cái định lực cái vị đó, cái khổ trước nó không ăn nhầm gì nữa hết đó. Nhập định là cái khổ nó bớt, nó vơi ngay lập tức. Chuyện khác, chuyện gì khác nữa? Maybe. Mấy người ngoại đạo nó đâu, nó có trí huệ nó. À, nhỏ thế, chồng nó dạy giỏi thiệt. Cái người khi mà cứ phước thì tự động cái khổ quý vị nó sẽ bớt, đúng không? Nó tự động à. Đó là cách của quý vị, thành là quý vị học cái cách để mà nó cái khổ nó được bớt. Thành mình học cái Phật pháp á, học cái chánh pháp để cái vị càng ngày chuyện tốt nó xảy ra nhiều hơn, mà càng khổ càng ngày nó càng ít, nó càng bớt. Cho tới khi mà nó tột đỉnh nó cái gì? Hoàn toàn không có khổ. Hoàn toàn không có khổ. Cái đại thừa mình như vậy. Hoàn toàn không khổ. Có Phật pháp mình dám nói như vậy thôi. Lúc đó cuộc đời đó không còn gì là khổ nữa. Muốn tới đó, chuyện phải xảy ra. Mà muốn tới đó đó, chúng tôi phải dạy cái vị nhìn cái khổ của mình và chinh phục cái khổ của mình. Đó là cái Phật giáo. Bởi vậy mới dạy cái vị về cái khổ. Thành chúng tôi dạy cái vị về cái khổ để mà khi mà quý vị có cái sự thành tâm thì dạy cách để mà liễu cái khổ đó. Ai thắc mắc gì không? Học cái cách mà liễu khổ. Bất cứ cái khổ gì cái vị có đó, trong cuộc đời cái vị đó, thì học cách để mà giải quyết nó. Trường cửu. Để không bao giờ khổ nữa.
Có nhị nguyên trong đó làm sao mà hiểu được cái khổ thầy?
Hả?
Đã có nhị nguyên ở trong đó làm sao hiểu được cái khổ?
Thì bởi vì muốn liễu cái khổ là mình phải qua, mình vượt qua nhị nguyên thành nhất nguyên mới liễu được cái khổ. Mình có cái pháp, mình có cái pháp để mà giải quyết cái nhị nguyên để trở thành cái nhất nguyên thôi. Không còn nhị nguyên nữa mới liễu cái khổ được.
Có là có pháp không sanh không diệt hay là sao vậy thầy?
Thì bởi vì phải dạy cái việc đó, cái việc học tới cái trình độ đó sẽ hiểu được. Không thể sẽ làm được. Cái này con hiểu không được đâu, dạy con cách làm thôi. Giảng không được đâu, hỏi không trả lời được, dạy cách làm thôi. Câu hỏi thông minh, hỏi làm sao mà liễu cái khổ được. Thầy nói muốn liễu cái khổ là phải giải quyết cái nhị nguyên. Và cái nhị nguyên là phải làm, nhưng không thể là hiểu được. Đức Phật dạy là có cái thế giới thế gì nhị nguyên mà sao mà giải quyết nó được. Có cái phương pháp để mà liễu cái nhị nguyên mà không thể giải nghĩa được. Chỉ cách duy nhất là huấn luyện cho cái vị thôi. Cái vị ngồi nó mà đòi hiểu, cái vị đời đời kiếp kiếp là không bao giờ thoát được cái nhị nguyên. Thành cái điều kiện là gì? Cái vị phải có cái lòng tin, và thứ nhì cái vị phải có cái sự thành tâm mới được dạy. Cái chánh pháp nó khó như vậy, nó khó lắm.
Nó đặt vô sanh, vô không và không không là thế nào vậy thầy?
Cái gì?
Vô sanh, vô không và không không. Vô sanh, vô không, hình khung khung.
Cái đó là cái người ta tới cái cảnh giới đó rồi là phải được dạy. Người đó họ tới họ nói như vậy thôi, chứ mình hiểu không được. Con cái nào con hiểu được hết. Cái đó phải được huấn luyện mới tới đó được, chứ không thể nào giảng được. Thành cái tụi mà học giả, mấy cái đứa mà thông minh đó, nó kẹt cả đời nó, cứ ngồi đó học nó đòi hiểu không, mà nó không bao giờ làm được. Nó chỉ nghe nó nói như con vẹt, nói ở nhị nguyên, nhất nguyên, không không, rồi không sanh, rồi không diệt, không đủ thứ. Cái miệng nó nói thôi, cái đầu nó toàn bậy nhầy, nó trống. Nói cách khác, tại sao như vậy? Thầy nói cách khác, nói một cách trắng trợn. Cái mà cái chung điểm của tất cả những cái người phàm phu mà người ta bị mê muội là cái gì? Nói cái bí mật cái này. Nghe cái vị đừng có buồn. Cái vị nhất định muốn nghe phải không? Muốn nghe không? Muốn đòi nghe không? Nhất định nghe phải không? Nhất định đòi nghe. Chắc chắn là biết nghe là cái vị không thích. Cám đoan cái vị là cái vị nghe chắc chắn là không thích. Nhất định nghe phải không? Nhất định nghe phải không? Tất cả mọi người muốn nghe, right? Nhất định phải nghe, right? Có ai không muốn nghe không? Em mới trả lời xong cái gì? Thế trả lời cái gì rồi? Hiểu không? Mới chứng minh cái vị ngu không thể tưởng được. Nhất định đòi là cái đó là cái ngu đó. Tất cả người giàu, người nghèo, người già, người bé, người có học, người không học đều có cùng cái bệnh đó thôi, là phải theo cái ý của tôi. Đó là cái bệnh của người thế gian, cái vị đòi theo cái ý của mình thôi. Vì cái đó mà cái vị sẽ không bao giờ vào được cái, bỏ được cái nhị nguyên. Phải theo cái ý của mình mới được. Không thôi là đi qua chiều khác. Thành cái vị thấy không? Cái vị tới cái ông thầy mà cứ đòi ông thầy dạy theo cái tôi muốn nghe đó. Cái vị tới cái chỗ đó mà đòi phải dạy theo cái tôi muốn nghe, cái tôi muốn thích. Cái mà tôi theo ý tôi đó, Cái đó là cái pháp gì? Cái đó là pháp thế gian. Tại sao vậy? Cái vị là người thế gian, cái vị đòi là đòi cái thế gian. Nó trắng trợn như vậy đó. Cái vị mà đòi á là tại vì từ cái ngu si của quý vị mới đòi. Nhất định theo cái ý mình cho được. Mà không phải vừa ý tôi là lấy. Bình chết tới nơi rồi, phải làm theo ý tôi muốn. Chết tới nơi rồi vẫn đòi theo cái ý mình được như thường. Sau khi chết rồi, chết rồi tiếp tục lại. Xong lấy cái thân sau là đòi gì? Đòi theo cái ý của tôi. Cái pháp là cái pháp. Thành ra cái chánh pháp là cái mà quý vị không muốn nghe mà không muốn làm. Ai thắc mắc gì không? Trở về là cái tâm 450. Ngài Lục Tổ dạy về cái bất nhị. Tội lắm. Người tiếng Anh dịch ra, dịch trật, dịch thiếu. Bất nhị, bất dị. Nó không khác, nó không nhị nguyên. Mà rồi cuộc không khác. Đây là pháp đại thừa. Nó không phải là hai mặt. Nó chỉ là, nó không hai mặt, nó cũng không khác nhau. Đây gọi là cái sự thật. Cái giáo lý mình dễ sợ nữa. Cái bất nhị có nghĩa là bất dị, có nghĩa là không nhị nguyên, có nghĩa là nó không có khác. Hay dễ sợ là mình bất nhị có nghĩa là bất dị, nghĩa là sao? Nghĩa là mình không còn phân biệt giữa cái tốt và cái xấu nữa. Dễ sợ mới thoát được cái nhị nguyên, không còn cái tâm phân biệt.
Tâm và thân phải nhập vô thành một không thầy?
Nó giống giống như vậy. Đừng có hiểu, cứ đòi hiểu hoài. Cái câu hỏi phải là cần làm cái gì, chứ không phải cần hiểu. Cái đứa mà học giả nó nói tôi muốn hiểu cái không là sao, mà cái tâm là sao, tâm nó không phải ra sao. Cái giảng tôi biết cái đó là cái gì. Cái nó, cái cảnh giới nó giảng không được. Tại cái đó gọi là cái đó gọi là bất lập văn tự. Nó không thể nào dùng cái ngôn ngữ, ngôn ngữ đạo đoạn. Nó không thể nào mô tả được nữa. Cái đó không có nói đó nữa. Không còn nói nữa. Không còn hỏi nữa. Đó là cảnh giới mà quý vị sẽ tới đạt được. Tu hành mà đạt được cái đó sẽ không còn nhị nguyên nữa. Muốn tới đó được cái điều kiện là gì? Là đừng có đòi theo ý mình em ơi. Nhường chồng là tốt nhất. Thật cái vị biết không? Ông này ông hỏi là cái này là phải cần làm, phải cảnh giới như vậy. Thầy nói là cái này không phải để mà hiểu. Cái này là quý vị đang làm cái gì nó trật, khiến quý vị không thấy được cái bất nhị và bất dị. Ngày hôm nay có khôi hài cũng có, chửi bới cũng có. Cái này không phải để quý vị hiểu. Cái bí mật là cái gì? Không phải là cái hạnh phúc, không phải là cái khổ. Quý vị nghe rồi có hiểu không? Là không phải, cái này không phải. Cái bí mật là ngừng làm cái gì nó khiến mình không tới đó, cái cảnh giới đó được. Chứ không phải để mình hiểu cảnh giới là cái gì. Cái người thế gian ta đòi hiểu. Còn cái mình, cái người tu là biết tôi đang làm trật cái chỗ nào để khiến tôi không tới đó được. Cái vị muốn thầy mô tả cái mà cái vị sai chỗ nào, thầy không thể nào đủ thì giờ trong cuộc đời này của thầy mà giảng cái vị được. Không đủ thì giờ nữa. chỉ cần giảng dạy quý vị cái cách nào, cái làm sai, làm sai chỗ nào để khiến con thấy được cái đó. Thì quý vị thấy sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa chưa? Quý vị điệu tiểu thừa sao? Nó cho vị cái pháp xong cái việc cứ ngồi thiền 10 năm trời, vào núi tu 10 năm trời, 20 năm trời. Lúc đó cái vị có thể thấy được. Họ không thấy được á. Lúc quý vị tu 10 năm chuyện gì xảy ra, 20 năm chuyện gì xảy ra, 30 năm chuyện gì xảy ra. Đại thừa chúng tôi thấy chuyện đó. Đại thừa có cái có đường tắt. Làm cách này nè. Cái người thông minh, cái người học giả, cái người mà có thành công đi nữa, người ta bỏ cả cuộc đời của họ, không thể nào suy nghĩ được ra được. Tại sao ấy? Cái học giả nó bình, cái bình nó là gì mà khiến nó tới đó được? Tại vì nó đòi làm theo cái ý mình. Nhất định tôi làm cái ý của tôi. Phải không Quảng Ngân? Tại sao sai người ta ở Việt Nam mà nói tôi một tiếng? Ký đầu chứ. Đó là cái bình. Mình phải làm theo cái ý của mình, là cái bệnh của người thế gian. Bỏ cái đó đi. Đòi cái đó thì không ai giúp cái gì được đâu. Nhất định là phải theo cái ý của tôi như vậy này. Thì mình làm gì hả con? Mình quay lưng lại. Hiểu chưa? Mình không phí thời giờ. Có hiểu không? Mình có cái pháp là như vậy. Người ta tới chùa, ta nói nè. Tôi mua đức thầy dễ, dễ sợ. Thầy mua cần bao nhiêu cái chùa, tôi mua cho. Hả? Mấy người đó mình dạy không được, người ta giúp không được. Vì cái bình mà đòi theo ý mình, ngay bị cái nạn ngày hôm nay mà không thấy được cái đó. Nhất định theo cái ý của mình. Hai tiếng đồng hồ nói nhảm gì không? Có nhiều người giúp không được. Họ có những cái lý do riêng tư của họ. Ăn đi em, ăn đi em, ăn đi em. Ăn đi em, cho nó chết. Cái Phật Pháp, cái Đại Thừa mình là bất nhị. Không còn nhị nguyên nữa. Mà bên Tiểu Thừa nó không thấy được. Họ không cái, bên Tiểu Thừa không có cái Pháp để mà thấy được cái bất nhị. Thành cái pháp nhị nguyên này đó, phải dạy họ trước khi họ tới cái tứ quả, tới cái bích chi Phật quả. Lúc đó tới đó dạy không được nữa. Nó không nghe. Mấy con khỉ nó không nghe nữa. Nó tới nó, thầy nói là tôi biết rồi. Thầy nói là tôi không quan trọng. Nó tới nó nghe, mà nói pháp nữa. Thầy nói vậy thôi, thật ra cái lời nói chả quan trọng. Là cái Phật giáo mình đâu cần cái việc phải thông minh. Cái việc học học vấn của học vấn không quan trọng. Chỉ cần làm đúng thôi thì sẽ tới đó, sẽ thấy được. Mà người ta học bao nhiêu học, không bao giờ người ta thấy được. Tại vì cái việc biết nhiều quá và làm theo cái ý mình, nó trật đường hết. Sự thật nó có cái bí mật ở trong. Không có biên ở chỗ nào xuống. Cái vị đạo học hết tất cả những sách vở trong Phật giáo, không bao giờ thấy nó được. Trong cái vũ trụ này không có chỗ nào nó biên xuống hết. Nó dài khắp tất cả cái vũ trụ này, không bao giờ biên xuống hết. Hết thì giờ rồi, lần sau hỏi. Tuần sau mình sẽ tiếp tục ở 450.